Các bạn đã hỏi một vấn đề rất là hay. Vâng, cách đây đúng 30 năm, ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi mà tôi vào Dinh Độc Lập đó, thì sau khi mà nói chuyện riêng với một số người lãnh đạo của chính quyền Sài Gòn cũ ở Dinh Độc Lập đó, thì Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Hảo có yêu cầu được gặp riêng tôi. Thế và trong cuộc gặp riêng đó thì ông Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Hảo có cho tôi biết rằng là bọn tôi, tức là ông nói là bọn tôi đã giữ lại 16 tấn vàng không để cho người ta mang đi, và hiện nay 16 tấn vàng đó là ở trong cái kho Tresor, tức là kho bạc của Sài Gòn đó, và chúng tôi yêu cầu là ông điện ra Hà Nội để ngoài đó cho người vô nhận. Thế thì đúng 2 ngày sau, tối đấy, thì tôi điện ngay cho Thiếu tướng Lê Quang Đạo là Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị để báo sang cho chính phủ, và đến 2 ngày sau thì có người của Bộ Tài chính ở Hà Nội đã vào và nhận đủ là hơn 16 tấn vàng ở trong cái kho ở Bộ Tài chính của kho bạc của Sài Gòn. Thế nhưng mà sau này là 11 năm đó, tôi lại gặp lại là Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh ở Đà Lạt khi mà tôi đi làm việc với ông ở Đà Lạt. Thế ông, tôi có nói lại là cái hồi đó nó có nhận 16 tấn vàng. Thế thì ông Trường Chinh có nói với tôi là thật chú ạ, lúc đó thì 16 tấn vàng nhưng mà nay không còn gì nữa hết. Bởi vì mình không biết quản lý cái số vàng đó, là do đó mà cấu véo để mà mua nguyên liệu, để mà chi phí hàng năm đó, thì bây giờ không còn gì hết cả. Thế thì tôi có nói lại cái lời của ông Nguyễn Văn Hảo hồi đó, tức là nếu mà ta biết place, ông dùng từ place tức là gửi đó ở ngân hàng nước ngoài đó, thì năm sau nữa nó thành 16 tấn rưỡi, năm sau nữa nó thành 17 tấn, rồi cứ như thế mà thành ra được hơn 20 tấn, chứ không phải là để nằm im ở trong cái kho của Hà Nội rồi cấu véo đi rồi tiêu tiêu đi rồi sạch xanh hết. Thế thì bởi vì lúc bây giờ các ông cho là cái cách làm như thế là cách làm tư bản, cách làm như thế là đế quốc, là không chấp nhận được, cái chuyên chính vô sản là không theo cái kiểu đó. Thế nhưng mà họ đã giữ theo cái kiểu như thế. Thế đây để nói là không, theo tôi nghĩ đó thì không phải là họ dám tham nhũng lúc bây giờ thì chia chác nhau đâu, nhưng mà đây là một cái kiểu quản lý không hiện đại, quản lý cũ cựu, một cái kiểu quản lý của một cái chế độ độc đoán xa lạ với cái thời đại hiện nay, do đó mà cái số 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 vàng đó đã dùng để chi phí những cái không hợp lý, thế rồi là dần dần thì tan biến đi hết chứ không thể làm vốn để xây dựng đất nước. Thế thì đó là tất cả cái sự thật. Sau này đó thì ông Thứ trưởng Bộ Kinh tế Nguyễn Tiến Hưng cũng có viết một cuốn sách dày là The Palace File, là đấy, tức là những cái hồ sơ của Dinh Độc Lập đó, thì cũng có nói đến cái 16 tấn vàng này. Họ đã không cho ai mang đi nhưng có để lại, nhưng để lại thì chế độ cũ đã tiếp thu, nhưng tiếp thu đã không biết sử dụng vì lợi ích của chung của đất nước mà đã để nó là tiêu xài như là tan biến đi mất hết.
Vâng, xin mời anh Hoài Đức đặt lại một câu hỏi khác ha. Bây giờ bắt và bây giờ ông Hoài tính xuống ha. Bây giờ mời anh Hoài Đức cho câu hỏi khác.
Vâng, tôi đã suy nghĩ từ năm 1991 cho đến nay, tức là 14 năm nay khi mà Liên Xô sụp đổ đó, về cái tương lai của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì tôi thấy là đúng là cái Đảng Cộng sản Việt Nam không có tương lai, bởi vì nghĩ là cái tên của Đảng Cộng sản với cái chủ nghĩa Mác Lênin là tất cả những cái đó nó đã phá sản ra rồi, nó đã được thí nghiệm, được xây dựng trong hơn 70 năm ở Liên Xô và ở các nước Đông Âu, cả nước châu Á nữa, thì nó đã sụp đổ tan tành, chỉ còn có 4-5 nước gọi là còn lại, cái tàn dư của cái phe xã chủ nghĩa. Do đó tôi nghĩ là cái chủ nghĩa xã hội hiện thực đó không phải cái chủ nghĩa xã hội ở trên lý luận đâu, thì nó đã phá sản rồi. Bởi vì không có nơi nào áp dụng được chủ nghĩa Marx Lenin mà đem lại tự do, no ấm, cả hoa hồng và cả bánh mì cho nhân dân. Do đó cho nên là phải thay, chứ không thể nào cải tiến được cái chủ nghĩa xã hội như nó đã có, cũng không thể nào cải tiến được cái Đảng Cộng sản. Do đó phải thay thế. Cái thay thế đây không phải là rì bỏ tất cả những người cộng sản, tiêu diệt tất cả cộng sản, mà theo tôi nghĩ là trong Đảng Cộng sản 2,5 triệu người hiện nay đó, có thể có một thiểu số còn có lương tâm, còn có trình độ, còn có ý thức dân tộc, có thể tách ra để thành lập một cái đảng khác, một cái đảng dân chủ, một cái đảng dân chủ xã hội, hay là một cái đảng độc lập, hay là một cái đảng lấy một cái tên nào đó, đảng dân tộc, đảng tiến bộ, để mà xây dựng một cái đảng khác. Và cái đảng đó, tất nhiên là vì hiện nay đó, không có một đảng nào khác, Đảng Cộng sản ở trong nước, cho nên là nó vẫn có thể tiếp thu tất cả những người cộng sản còn có lương tâm, có tinh thần dân tộc, muốn từ bỏ chủ nghĩa Marx Lenin, muốn từ bỏ những cái lý luận giáo điều và ảo tưởng, để mà xây dựng một cái tổ chức chính trị mới hợp với thời đại, hợp với dân tộc, để mà thành lập một cái đảng mới. Chính do đó mà vừa rồi đó là giáo sư Phan Đình Hiệu, cũng như là giáo sư Trần Văn Hà, cũng như là một người nữa là ông Hà Nghiệp, vốn là trợ lý là của Tổng Bí thư Trường Chinh trước đây đó, cũng đều lên tiếng là phải xây dựng một cái đảng xã hội dân chủ, từ bỏ chủ nghĩa Marx Lenin, từ bỏ cái thuyết chuyên chính vô sản. Thế thì các bạn cũng đã biết rằng là Đảng Pháp đó, là hiện nay Đảng Cộng sản Pháp đó, đã chính thức từ bỏ cái chủ nghĩa Marx Lenin rồi, đã chính thức từ bỏ cái đấu tranh giai cấp và chuyên chính vô sản rồi. Thế và cao hơn nữa là Đảng Nhật đầu năm nay, Đảng Cộng sản Nhật là một cái đảng vào loại mạnh ở nhất ở châu Á đó, mà đầu năm nay ông Phan Diễn, đầu năm 2004 ông Phan Diễn có sang dự ở Tokyo đó, thì tại cuộc họp đó Đảng Cộng sản Nhật cũng từ bỏ cái lý luận Marx Lenin và chuyên chính vô sản, và bây giờ họ cũng trở về với dân tộc. Thế thì vừa rồi tôi cũng có viết một bài báo, tôi nói rằng là chẳng lẽ hiện nay ở trong nước đang chuẩn bị đại hội đảng từ cơ sở lên đến sang năm thì là đại hội đảng toàn quốc lần thứ 10. Thế thì họ sắp sửa bắt đầu họp chi bộ từ cơ sở tháng 6 năm nay. Thế thì theo cái chỉ thị cho đến nay đó, thì từ họp chi bộ vẫn phải trương lên là hai cái ảnh của hai ông Tây râu sồm, tức là cụ Lenin, cụ Marx và cụ Lenin. Và từ hội nghị chi bộ liên chi đến quận, đại hội thành, đại hội tỉnh đến đại hội toàn quốc, vẫn phải trương lên hai cái ông Tây râu sồm đó mà đặt ở trên bức tượng, ngồi trên cái tượng lớn của ông Hồ Chí Minh. Thế thì tôi nghĩ rằng là cái điều này lâu nay tôi đã thử dự đến hàng trăm lần, thì tôi rất băn khoăn tại sao lại như thế. Mà hai ông này tôi không ghét bỏ gì hai ông, tôi không gọi hai ông là thằng hay là tôi khinh miệt gì đâu, hai ông cũng là hai người trí thức có những cái phát kiến chính trị, nhưng mà không hợp với đất nước ta. Bây giờ dở lại cả cái kho hàng trăm cuốn sách của ông viết từ Tư Bản Luận đó đến Trung ương Cộng sản đó, không có một câu nào, không có một chữ nào nói về Việt Nam. Thế thì một vị mà không đến được châu Á bao giờ, không viết một dòng nào, một không nghĩ một câu nào về Việt Nam, mà làm sao mà bây giờ lại có chỉ đường cho dân tộc Việt Nam xây dựng được tương lai có kết quả được. Do đó nên tôi nghĩ là phải để cho các ông vào trong bảo tàng, để cả những cái tư tưởng về đấu tranh giai cấp của ông rất nguy hiểm vào trong bảo tàng, để cả cái chuyên chính vô sản đã gây nên tai họa cho đất nước ta vào trong bảo tàng, lặng lẽ vào bảo tàng, để mà tìm ra một con đường mới, con đường hiện đại, con đường thích hợp với dân tộc, để đưa dân tộc ta thực sự đến cơm no áo ấm. Thế thì cái điều đó tôi rất băn khoăn, mà nếu mà năm nay nữa mà tại đại hội các đảng đó, thì tôi xin tất cả các đảng viên đi dự đại đảng hãy ngắm hai ông Marx và ông Lenin để nghĩ rằng các ông ấy ở cái vị trí ở Ba Đình trong cái đại hội đảng có xứng đáng hay không, có ý nghĩa thật hay không, hay là đấy chỉ là một cái hình thức vớ vẩn, với hình thức nghĩa là đã lầm lẫn của lịch sử, mà đến đến lúc chính các bạn tuổi trẻ, trước hết là các bạn thanh niên cộng sản, các bạn sinh viên, các bạn trí thức phải cùng nhau góp ý kiến để mà từ bỏ một cái hậu họa rất là nguy hiểm ấy. Xin cảm ơn các bạn.